các bạn thân mến, sau đây mời các bạn nghe Bạch Minh đọc tiếp cuốn tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc Tây Du Ký.
Tôn hành giả đang định dùng phép giữ bọn vua tôi lại, chợt nghe thấy tiếng gió rít lên, Xà Tăng thì quát tháo, vội ngoảnh đầu lại, đã không thấy Đường Tăng đâu. Người nào đã cướp mất sư phụ rồi? Rồi ngà, có một người con gái hóa ra cơn gió lốc quắp mất sư phụ đi. Nghe Xà Tăng nói vậy, hành giả nhảy vọt lên trên mây, lấy tay che ánh nắng, nhìn xem khắp bốn phía. Trông thấy một đám gió bụi, gió ảo ảo cuốn về phía tây bắc, vội ngoảnh đầu gọi, hai chú em mau lên mây đi tìm sư phụ với tôi. Bát Giới và Xà Tăng vội vàng mang hành lý chất lên mình ngựa, kêu vang một tiếng, đều nhảy cả lên trên mây. Bọn vua tôi đàn bà nước Tây Lương sợ hãi quá, đều quỳ cả xuống dưới đất nói,
trời ơi, các vị La Hán bay lên trên trời giữa ban ngày. Chúa công ơi, đừng ngờ vực gì nữa. Đường Ngự Đệ cũng là bậc thuyền tăng có đạo. Chúng ta có mắt như mù nhận nhầm người đàn ông này. Thật uổng phí cả tấm lòng mơ tưởng. Thôi, mời chúa công lên xe về chiều.
Nữ vương tự thấy thẹn thùng cụt hứng, lủi thủi cùng với các quan trở về trong chiều. Ba anh em Tôn Ngộ Không cưỡi mây trên trời, nhằm luồng gió lốc đuổi theo đến trước một tòa núi cao. Mấy anh em ở trên mây bước xuống, lần bước tìm tòi. Chợt nhìn thấy một chỗ đá xanh sáng sủa, y như chiếc bình phong. Ba anh em dắt ngựa chuyển về sau bình phong, thì thấy có hai tấm cánh cửa đá. Trên cửa có sáu chữ to, núi độc địch, động tỳ bà. Bát Giới bất chấp hay dở, chạy lên định quay đinh ba bổ vào cửa. Hành giả vội vàng ngăn lại nói, chú em chớ vội, hai chú hãy dắt ngựa trở lại đằng trước bình phong đá, đứng đợi tôi ở đấy một lát, để lão Tôn vào trong dò xét, xem hư thực thế nào mới khởi sự được. Nghe theo lời hành giả, Bát Giới và Sa Tăng liền dắt ngựa trở về chỗ bình phong trước. Tôn hành giả hóa phép thần thông, tay cầm quyết, miệng đọc thần chú, nhao mình biến hóa, biến ra con ong mật, chui qua lỗ hỏm, bò vào trong. Bay qua tầng cửa thứ hai, thì nhìn thấy một con nữ yêu quái ngồi chiếm trệ ở chính gian giữa đình hoa. Mấy gái hầu quần là áo lượt, tóc để ngôi giữa, đứng sắp hàng hai bên. Chúng đang vui vẻ náo nức, không biết đương bàn nhau một chuyện gì. Hành giả nhẹ nhàng bay đến tận nơi, đậu trên cái then cửa đình hoa lắng tai nghe ngóng. Bỗng nhìn thấy hai đứa con gái để chòm, bưng hai mâm thức ăn khói bốc nghi ngút, bước lên đình hoa nói,
thưa bà, một mâm là bánh nhân mặn làm bằng thịt người, một mâm là bánh nhân chay làm bằng đường cát.
Con yêu quái cười hí hí lên rồi nói,
bọn nhỏ đâu, đỡ Đường Ngự Đệ tới đây.
Mấy gái hầu đi về đằng sau đỡ Đường Tăng đi ra. Thấy Đường Tăng mặt vàng môi nhợt, mắt đỏ lệ xa. Hành giả than thở ngầm trong bụng, sư phụ mình thế là trúng độc rồi. Con yêu quái bước xuống, đưa 10 ngón tay thon thon dọc tỏi, đỡ lấy Tam Tạng nói,
Ngự Đệ hãy yên tâm, nơi em đây tuy không phải là cung điện Tây Lương Nữ Quốc, không được giàu sang xa xỉ, nhưng kỳ thực là nơi thanh nhàn êm ả, đọc kinh niệm Phật rất tốt. Em và anh làm đạo hữu với nhau, đúng là trăm năm hòa thuận vậy.
Thấy Tam Tạng lặng thinh, con yêu quái lại nói,
thôi, đừng buồn nữa. Em biết anh khi dự tiệc ở bên nữ quốc chưa hề ăn uống gì cả. Ở đây có hai mâm vừa tạc vừa chay, tùy ý người, sơi một chút cho đỡ sợ.
Tam Tạng âm thầm tự nhủ, ta cứ không nói không rằng lại không chịu ăn uống thế này, sợ con yêu quái tức lên sẽ giết hại ta, thế chẳng hóa ra là mất mạng oan sao? Chẳng còn cách nào nữa, Đường Tăng đành phải gắng gượng hé miệng nói, tạp là thế nào, chay là thế nào?
Tạp là bánh làm bằng nhân thịt người, chay là bánh làm bằng nhân đường cát.
Vậy bẩn tăng ăn chay. Yêu tinh thích chí cười lên nói,
con hầu, đun nước chè nóng để sư trưởng sơi bánh chay.
Một con hầu bưng lên một chén chè hương để ở trước mặt Đường Tăng. Con yêu tinh cắt một chiếc bánh chay, niềm nở đưa cho Tam Tạng. Lúc này, hành giả ở trên then cửa,
mắt thấy tai nghe hai người chuyện trò quyến luyến, sợ sư phụ loạn mất tính cách. Nóng tiên lên, hành giả hiện lại nguyên hình, quay gậy sắt quát mắng: "Nghiệt xúc vô lễ!" Con nữ yêu quái trông thấy, liền miệng phun ra một luồng khói, trùm kín cả đình hoa.
"Bọn nhỏ đâu? Giữ lấy ngữ đệ!"
Truyền lệnh xong, con yêu quái cầm một cây xoa gang ba càng, chạy ra cửa đình quát mắng:
"Con khỉ danh mánh khốn kiếp, cớ sao dám lẻn vào nhà ta, nhìn trộm mặt ta? Đừng có chạy, nếm một xoa của lão nương."
Hành giả giơ cần thiết bổng đón đỡ, vừa đánh vừa lui. Hai người đánh nhau dần ra đến ngoài cửa động. Bát Giới và Sa Tăng đang đứng chờ trước bình phong đá, chợt thấy hai người đang cầm cự với nhau. Chàng ngốc hai tay múa đinh ba, chạy sấn lên nói:
"Sư huynh lùi lại sao, để tôi đánh con tiện tì này."
Con yêu quái thấy Bát Giới đến, lại dở phép ra, ho một tiếng, lửa trong mũi tóe ra, trong miệng thở khói. Dùng mình một cái, xoa ba càng múa màng bay tới. Trong chốc lát, yêu tình không biết biến ra bao nhiêu là tay, bạ đầu bạ mặt đánh tới bừa phứa. Hai bên chống chọi nhau hồi lâu, không phân thắng thua. Con yêu quái vươn mình một cái, dùng cây độc đảo mã, bất thình lình xỉa ngay vào đầu đại thánh một nhát.
"Đau quá!"
Hành giả kêu lên xong, liền ôm đầu thua trận chạy miết. Bát Giới thấy không ổn, cũng cắp đinh ba quay mình bỏ chạy. Con yêu tình thắng trận, thu xoa gang lại. Hành giả chạy đến chỗ bình phong đá, ôm đầu trao mày nhăn mặt kêu la:
"Ôi đau, đau quá!"
"Sư huynh ơi, có lẽ anh phát bệnh đầu phong phải không?"
"Không phải, không phải."
"Tôi trông thấy anh không hề bị thương, lại đau đầu, thế là tại làm sao?"
Hành giả rên rỉ nói:
"Thực không hiểu, lão tôn đã trúng phải binh khí gì của nó."
Thấy hành giả rên rỉ như vậy, Sa Tăng nói:
"Anh bỏ tay ra, để tôi nhìn xem có vết gì không."
"Không có, không có."
"Bệnh hậu sản của tôi chưa hề có, mà anh thì lại bị cái bệnh ung óc rồi."
"Anh hai ơi, đừng có nói đùa nữa. Bây giờ trời đã muộn rồi, sư huynh lại bị thương ở đầu như thế này. Còn sư phụ thì chưa biết sống chết ra sao. Biết làm thế nào bây giờ?"
Thấy Sa Tăng nhắc đến sư phụ, hành giả vừa rên vừa nói lại chuyện trông thấy ở trong động cho Bát Giới và Sa Tăng nghe.
Sa Tăng nghe lời kinh ngạc hỏi: "Con tiện tì này không biết đã theo dõi chúng mình từ ở đâu mà biết hết công chuyện từ trước tới sau thế?"
"Nếu đã thế vậy, mình ngủ cũng không yên. Hả, kể gì nửa đêm gà gáy với cậu gà gáy, cứ đến tận cửa thạch đánh đi, hò hò hét hét, quấy nhiễu cho nó không ngủ được. Đừng để cho nó vẫn cờ sư phụ mình."
"Nhưng tôi đau đầu không đi được."
"Hai anh ạ, bất tất phải thách đánh nữa. Một là đại sư huynh đang đau đầu, hai là sư phụ mình là bậc chân tu, quyết không vì sắc mà loạn tính đâu. Hãy tìm chỗ khuất ở trong sườn núi ngồi nghỉ một đêm, di dưỡng tinh thần, cho đến sáng mai sẽ xử trí sau."
Bàn bạc xong, ba anh em cho buộc ngựa trắng lại, nghỉ ngơi ngay tại dưới sườn núi. Lúc này, con yêu quái đã nguôi cơn giận dữ, lại tươi tỉnh vui vẻ sai bảo bọn tiểu yêu đóng chặt cửa trước cửa sau lại, cho hai đứa ngồi canh đề phòng hành giả đột nhập. Hễ nghe thấy tiếng động tĩnh, phải báo vào ngay. Xong đâu đấy, nó lại truyền:
"Nữ đồng đâu, mau thu xếp buồng ngủ cho tử tế, thắp nến đốt hương, mời đường ngự đệ đến, ta sẽ giao duyên với người."
Khi bọn tiểu yêu đỡ đường tăng từ đằng sau đi ra, nữ quái kia càng làm ra vẻ nũng nịu, cầm tay đường tăng nói:
"Chàng ơi, nén vàng cũng không quý, yên vui mới đáng tiền. Hôm nay thiếp sẽ làm vợ chồng với chàng, chơi đùa thỏa thích."
Đường tăng chỉ cắn chặt hai hàm răng, không dám lên tiếng. Đã toàn không đi, nhưng lại sợ nó manh tâm giết chết. Thôi thì cũng đành phải run lộc cập đi theo nó bước vào trong phòng loan. Trông như cái xác không hồn, không lúc nào ngẩng đầu ngước mắt, cũng chẳng hề nhìn giường màn chăn gối gương lược sát phấn trong phòng ra làm sao. Còn nữ quái nói ra những câu tình tứ trăng gió, đường tăng cũng tảng lờ đi như không nghe thấy. Mặc cho con yêu quái tán tỉnh gợi tình, vén chăn áp má chéo chân giỡn cợt. Nhưng đường tăng chỉ nhìn tường ngoảnh đầu đi phía khác,
nhất mực giữ đạo tâm. Thấy vậy, con yêu quái càng làm ra vẻ nũng nịu hỏi.
Gối ta có thừa, sao chàng chẳng gối chung?
Đầu ta chọc long lóc, không dám gối chung.
Em nguyện làm liễu thúy thúy đời trước.
Bần tăng không phải nguyệt đổ lê.
Em còn hơn Tây Thi vẻ yếu điệu.
Vua nước Việt vì thế chết mất xác.
Thế chàng có nhớ câu thả rằng chết bên gái, làm ma cũng phong lưu không?
Đạo tâm của ta rất quý, nỡ nào hủy bởi phường son phấn chế tói. Hai người lời đi tiếng lại, cho mãi tới canh khuya. Đường tăng không một chút động lòng. Con yêu quái kia cứ cuốn quýt không chịu bỏ. Đường tăng chỉ một mực thực thà không đếm xỉa, đôi co cho mãi đến nửa đêm, làm cho con yêu quái phải phát cáu gọi.
Bọn nhỏ đâu, mang thừng lại đây.
Thật là tai ác làm sao, nỡ đem một người yêu lấy dây thừng trói lại chẳng khác gì con vượn xồm, bắt đem vứt ở xóa nhà. Thế rồi, con yêu quái mới bực bội thổi tắt đèn đi nằm ngủ. Chốc đang nghe gà gáy canh năm. Ở trên sườn núi, hành giả đang ngủ bỗng trỗi dậy nói. Hai chú này, bây giờ đầu tôi không đau nữa, chỉ hơi ngứa ngứa thôi.
Sư huynh ạ. Ngứa như thế, liệu nó dỉa cho một nhãn nữa thì sao?
Hành giả nhổ một bãi nước bọt nói. Phóng, phóng. Bát Giới lại cười lên.
Phóng, phóng, phóng. Sư phụ mình cả đêm lại lãng lãng là đằng khác.
Thôi, hai anh đừng cãi vã nữa. Trời sáng rồi, sửa soạn đi bắt yêu tinh cho sớm. Chú em này, chú phải ở lại đây giữ ngựa, chớ có đi đâu. Để chư Bát Giới đi theo tôi. Thấy hành giả điểm đến mình, chàng Ngốc phấn khởi vác Đinh Ba theo hành giả nhảy lên sườn núi đến chỗ bình phong đá. Hành giả bảo Bát Giới, chú hãy đứng ở đây, chỉ e là đêm hôm qua con yêu quái đã hại mất sư phụ mình rồi. Để tôi đi nghe ngóng cái đã. Nếu mà sư phụ nhà mình thiếu đức hạnh ngả lòng giao duyên với nó, mọi người chúng ta sẽ tan đám trở về chốn cũ. Nếu mà sư phụ không loạn xuân tình, giữ được đạo tâm, bấy giờ anh em ta sẽ gắng sức đối chọi, đánh chết con yêu tinh, cứu sư phụ cùng sang Tây Thiên.
Sư huynh ơi, anh thật là ngớ ngẩn. Người ta đã thường nói, mỡ để kề bên miệng mèo, yên làm sao được.
Này, chàng ngốc, đừng có nghi ngờ nhảm nhí, để tôi đi xem đã. Nói xong, hành giả lẻn qua bình phong, nhau mình biến hóa ra con ong mật, bay vào trong cửa. Thấy hai con tiểu yêu gối đầu lên cái nhạc đồng to đưa ngủ, hành giả lại đi ra đình hoa xem xét. Thấy con yêu tinh kia mệt nhoài ra, cũng chẳng biết trời sáng hay chưa, vẫn nằm ngủ say. Hành giả bay về đằng sau, chỉ thấy văng vẳng tiếng đường tăng kêu gọi. Chợt ngứng đầu nhìn, thấy sư phụ bị trói rúm bốn vó vứt ở dưới hiên. Hành giả nhẹ nhẹ đậu trên đầu đường tăng gọi, sư phụ. Đường tăng nhận được tiếng, liền kêu lên, ngộ không, cứu ngài mạng thầy mau. Sư phụ ạ, việc tốt lành đêm hôm qua thế nào? Thấy hành giả hỏi đến chuyện đấy, Tam Tạng nghiến răng nói, ta thả chết cũng không chịu như thế.
Hôm qua con thấy nó có vẻ thương yêu thầy lắm, làm sao hôm nay lại bị nó đầy đọa thế này?
Ngộ không ơi, nó dỗ ta đến nửa đêm, ta vẫn áo không cởi giải, mình chẳng dính giường. Nó biết ta không chịu nghe theo, mới trói ta ở đây. Bây giờ chỉ trông cậy vào con cứu thầy ra đi lấy kinh.
Tiếng chuyện trò giữa đường tăng và hành giả vô tình đã đánh động đến con yêu quái. Nó tuy đã ra tay độc ác, nhưng vẫn còn có ý quyến luyến tiếc rẻ đường tăng. Vừa lúc nó thức dậy, chỉ nghe thấy tiếng sau cùng là đi lấy kinh. Con yêu quái nhảy phắt từ trên giường xuống, lên tiếng kêu to.
Làm vợ chồng sung sướng không muốn, còn đi lấy kinh cái gì?
Chưa biết sự việc sẽ tiếp diễn như thế nào, xin mời các bạn nghe tiếp buổi sau.